Sau đây là thời pháp mang tựa đề Nghiệp là gì, do thầy trụ trì Thích Thông Lai thuyết giảng vào ngày thứ Bảy 10 Tây tháng Giêng năm 2009 tại tư gia của cô Diệu Thân, mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org. có nhiều MP3 thuyết pháp cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.
Giờ thầy mời quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi là Thích Thông Lai, có duyên lành ghé qua ở San Jose sau khi tôi đi check up cái bú ung thư của tôi ở tại LA. Và tôi không có nghĩ là tôi sẽ thuyết pháp tại đây, nhưng mà do một số Phật tử đã đến chùa Tam Quyên và có dự cái khóa lễ mà với Đức A Di Đà, thì họ có nhã ý là mời thầy ở đây để nói chuyện với một số Phật tử về những đề tài Phật pháp, thì coi như là thầy trò chúng ta có cái duyên lành trong đời trước. Thì thầy nghĩ bao nhiêu vị mà đã từng nghe băng có thầy mà không biết mặt đã nghe băng rồi, có đưa tay thầy coi, hầu như đều nghe băng ha. Thì bữa nay biết mặt rồi, thì tánh tôi là nói thẳng, thành ra chính ni sư Dư Thị cũng khuyên tôi là em đừng có thiết nữa, em thiết cái kiểu này là gây thù gây quán. Nhưng mà tôi nói tại vì mỗi người nó có cái nghiệp, em làm em chịu, mà em chỉ đem những cái lời giảng của Phật. Tại vì Đức Phật khi nhập diệt, ngài không có nói là ngài để lại cái ngay cái tăng đoàn này cho Xá Lợi Phất, Kiều Trần Như, A Nan, mà ngài nói để lại cái giới luật làm ông thầy. Thành ra tôi thấy những cái gì mà trong kinh điển Phật để lại là tôi nói, ai làm sai là tôi chỉ đem kinh điển ra, tại vì sai với lời ông thầy. Quý vị có đồng ý thầy không? Thì bữa nay chúng ta đưa ra cái đề tài nghiệp là cái gì? Hả? Nghiệp là cái gì quý vị? Quý vị cứ thường đến chùa, tôi nhất là tôi đó, là có cái nghề tay trái là tử vi phong thủy. Hả? Thành ra là tử vi phong thủy, thành ra là tôi không có coi vào trong cái ngày thường, mà tôi chỉ coi vào ba cái ngày đầu năm. Ngày đầu năm ở đó những Phật tử nào muốn đến chùa. Thật ra cái nghề tử vi phong thủy này, nghe nói một ông vị thầy đệ tử Phật mà đi coi là nó sai với chánh pháp. Nhưng mà tôi nói xin thưa quý vị, chánh pháp hay không, tà pháp hay không là ăn thua cái người sử dụng. Một miếng giấy rách mà lên tay Đức Phật thì trở thành ra là một cái vị thuốc để trị chúng sanh. Mà $100 mà trong tay một tên ác tăng thì cũng trở thành ra là một thuốc độc. Bây giờ thầy nói không? Do đó, Đức Phật Thích Ca khi còn tại thế, ngài dụ em, chú bác của ngài là Thái tử Nan Đà: em đi lên tu đi, anh cưới vợ trời cho, cái đó còn tệ hơn thầy Thông Lai coi bói, có phải không? Phải không? Rồi bà Ma Đăng già sau khi mê sắc đẹp ngài A Nan, rồi dùng thần chú của Tỳ La Dạ Ca để mà dùng tà thuật bắt A Nan vào phòng. Phật phải sai ngài Văn Thù đem cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm cứu cho ngài A Nan. Rồi cứu về thì bà Ma Đăng già, bà mới khóc thúc thích, bà nói bây giờ không có ngài A Nan là bà chết. Thì Phật hỏi: này Ma Đăng già, con mê A Nan cái gì? Nói: dạ cái sống mũi ngài A Nan nó cao như dọc dừa, nó đẹp quá. Ngài nó nói: A Nan, con lấy ly nước, con móc hai cục cước mũi tặng cho Ma Đăng già. Bà nói: dạ không, con mê cái lỗ mũi chứ con không mê cước mũi. Rồi nhưng mà con mắt ngài còn đẹp hơn nữa. Thì Phật nói: A Nan, nếu quả thật mắt ông đẹp thì ông lấy hai cục cước gèn bỏ vô cho bà Ma Đăng già. Dạ, con mê cái miệng của ngài A Nan đẹp quá như là cái quả mà ca lăng tần già, tại vì Phật có 32 tướng tốt, A Nan cũng có 32 tướng tốt, nhưng mà không có 80 vẻ đẹp thôi. Phật nói: A-nan, ông hãy ăn trái a xà lê này và ông nhả ra cho bà nó già ăn. Thì vừa nhai vô cái miệng trái tim mà nhả ra thì bà nó già không dám ăn. Ý Phật nói đây là cái bất tịnh, nhưng bà nó già, bà mê, bà không chịu, bà không tỉnh. Thì Phật nói: bây giờ bà này bà nặng quá rồi, thôi bây giờ con muốn sao? Bà nói: con muốn lấy A-nan, nếu không có A-nan là con chết. Thì Phật nói: A-nan là tỳ kheo, thì con phải tỳ kheo ni mới là môn đăng hộ đối. Như Lai không có kỳ thị, con là giai cấp hốt phân, con là giai cấp chiên đà la, thủ đà la. Như Lai và A-nan là xuất thân từ dòng sắc đế lị, Như Lai không có đòi hỏi con phải xuất thân từ dòng vua chúa. Nhưng chồng con là tỳ kheo thì con phải tỳ kheo ni, con có chịu không? Bà nói: dạ chịu. Chịu rồi mà chưa được, A-nan chứng tu đà hoàng là sơ quả thanh văn, con phải chứng tu đà hoàng, có chịu không? Thì bà hỏi: làm sao để chứng, bao lâu để chứng? Phật nói: Như Lai sẽ cho con những cái đề mục thiền quán, những cái câu mà để con đi vô, con dùng cái trí huệ con ngồi thiền trong rừng, con quán. Thì con ngày nào con chứng được tu đà hoàng thì con ngày đó Như Lai sẽ gả A Nan làm chồng cho con. Thì bà hỏi: thường thường bao lâu mới chứng được cái tu đà hoàng? Thì Phật nói: người cư sĩ như các cô độc lần đầu tiên gặp Như Lai nghe một bài kệ chứng tu đà hoàng. Bà Visakha lần đầu tiên gặp Như Lai nghe một câu kệ bốn câu chứng tu đà hoàng. Ngày xưa thời Phật, những cái vị mà U Bà Tát, U Bà Di vào tỉnh xá nghe một thời pháp là chứng tu đà hoàng. Ngay cả công tử Sa La là con trai ruột cấp câu độc đi tu muốn bắt quan trai mà sau đó cũng chứng tu đà hoàng. Quý vị thấy người ta chứng dễ quá phải không? Đừng có chứng dễ, vì người ta căn lành vô lượng mới gặp Phật. Bây giờ bà nói như vậy bao lâu? Thì Như Lai nói: theo cái Phật nhãn của Như Lai, con chỉ cần một tuần lễ là con chứng tu đà hoàng. Bà nói như vậy được quá. Thì bắt đầu bữa đó bà đi khất thực về và bà ôm bát, bà ngồi thiền. Thì trong tăng đoàn mấy cái bà Gia Du Đà La và bà dì của Phật mới nói: cái con nhỏ này nó tu để nó kiếm chồng, thôi đừng có lại gần cấm chú, không cho tu mà để kiếm chồng, kỳ quá phải không? Thì người nào cũng đi qua biếm xỉa coi cả bà tỳ kheo Ma Đăng già đang thiền định, coi như bà ngồi thiền, nó biết người ta ngồi 2 tiếng, bà ngồi 4 tiếng, bà trong bà chứng quả để được lấy A Nan. Thành tiếng trì, tiếng bất, tiếng thị phi là bà khó chịu, và bà nói: xin Như Lai cho con độc cư thiền định trong rừng, và con xin cho người đem cơm cho con. Như Lai hỏi: tại sao? Vì cái tin đồn Ma Đăng già này đi tu là để kiếm chồng, thì khi con ôm bát, một cái người tỳ kheo ni mà ôm cái bát cơm đi xin ăn, mà quý vị biết cái bà đó đi tu để lấy chồng, quý vị có cúng không? Không cúng, mà họ còn biếm nhẽ. Do đó con xin là Như Lai cho La Hầu La đem thức ăn để cho con, thì nó đặc biệt là cho Thái tử La Hầu La đem cơm cho bà. Bà hành thiền có một tuần, bà không có chứng La Hầu La, bà không chứng quả tu đà hoàng, bà chứng ngay cái quả là gì? A La Hán. Tức là chứng cao hơn. Thì khi chứng xong, bà dùng thần túc, bà bay từ trong rừng về gặp Phật. Và Phật nói: bây giờ hồi sau Ma Đăng già, con có muốn Như Lai đánh kiểm tập trung đại chúng để làm lễ đính hôn không? Thì bà lẻn lẻn và bà nói: con sanh tử đã xong, việc làm đã tận, tham sân si của con từ đây đã hết, con chỉ còn có ở lại cõi này trong cái một cái báo thân này thôi. Phật nói: đúng rồi, tỳ kheo Ma Đăng già bây giờ là hữu dư A La Hán, tức là chứng A La Hán mà còn dư lại cái thân tứ đại 50 kg này. Do đó đối với bà, bây giờ bà nhìn A Nan chỉ là cái gì? Chỉ là một cái cầu tiêu lưu động thôi, phải không? Trước đó một tuần thì là một cái công tử đẹp trai chết gì sắp dở, mà sau khi một tuần lễ thiền quán thì Phật chả có gì hết á. Phật cho cái thiền quán, thầy đọc trong cái mà trong cái kinh mà Đại Tạng thì thấy là Phật giáo là quán dùng cho ngài A Nan những cái bất tịnh trong ngài A Nan, quán ngài A Nan khi ngài đi làm vệ sinh. Hỏi quý vị thương một cái cô gái đó mà giờ tôi đây tôi nói tôi làm ơn quán cái cảnh cô đó đang ngồi vệ sinh trong cầu, thì quý vị có yêu được không? Con bây giờ con có một cái người đẹp mà thầy Thông Lai nói thầy cho con cái địa mục quán cái cảnh cô đó đang ngồi làm việc vệ sinh ở trong cầu, yêu được không? Không yêu. Bởi vì Phật cho cái đề tài đó thôi, quán đúng từng chứng A La Hán, thấy không? Ngày nào mà con muốn cưới vợ thì con đưa cái hình đó cô đó ra, thầy Thông Lai xin cho con rồi quán cái lỗ mũi, quán con mắt, mà quán rồi mà con chưa chắc nữa, con lại đây là móc cái ghèn cái mũi cái gái đồ là ăn, mà con ăn được thì con mới lấy, ngày nào ăn được thì mới lấy, khi nào ăn được tức là khi yêu là cái gì cũng yêu, phải không? Mà yêu mà chỉ yêu cái đẹp mà cái xấu không yêu, là cái đó là sẽ về làm sao? ba tháng là thượng cẳng tay hạ cẳng chân, hiểu không? Thành ra thầy nói cái đó là cái bài bài pháp mà Phật dạy cho cái hàng đệ tử của Phật, nhất là bà Ma Lăng Già. Như vậy cái nghề coi bói của tôi là đa số tôi dùng cái khi mà tôi xuống núi thì tại trên đó có 60 chùa. Mà lúc đó Phật tử tôi họ nói bây giờ thầy ơi bây giờ mình nên rước ca sĩ về gây quỹ các chùa. Tôi nói không, nếu mà rước ca sĩ nó về nó lợi nó nghe thì nó chỉ mê ca sĩ chứ đâu phải mê pháp của Phật đâu. Ca sĩ chỉ hát nhiều lắm ngày rồi sau đó nó đi là chùa mình trở thành chùa Bà Đăng mà tốn tiền rồi mang tiếng. Nó thôi bán vé số gây quỹ các chùa cho lớn thì nó không, bán vé số là phạm tới giới tham, phải không? Mình đã truyền không tham lam mà lại bán vé số, tôi thầy sẽ phương tiện cho nó không. Tôi đọc kinh tôi chưa thấy trong một cái là cái tạng kinh nào mà nói về Đức Phật Thích Ca ra lệnh cho Xá Lợi Phất với A Nan đi bán vé số á, để gây quỹ á, không có là vậy. Rồi nó hỏi vậy chứ bây giờ sao thầy? Nó nói bây giờ thầy cho tụi con bán đồ chay, phải không? Bán đồ chay thì trong đó là có hỏi ai sư phong nấu, thì rốt cuộc là tôi điếm lại là có 7 bà, trong đó là 4 bà là khỏi Bồ Tát giới để mà sư phong nấu bún riêu, nghĩa là bún bò đồ bán để lấy cái quỷ. Tôi nói là đọa địa ngục sao thầy kỵ thầy, có phải là cô đó là Bồ Tát giới mà cô đi làm bồi bàn nấu cho mấy đứa nam giới nó ăn, phải sĩ quan đi nấu cho bên nghiền cũng đọa địa ngục sao được, có phải không? Còn tệ hơn là những cái vị mà tỳ kheo ni mà đi ngồi bồi bàn nấu rồi bán rồi chạy thắt khuya dậy sớm lung khung nấu cho mấy cái người cư sĩ anh thiểu trụ bên đây, thì như vậy là phước đâu thấy cái tội không? Tôi không chịu. Xong rồi sao thì tôi nói bây giờ có một cách, nhưng mà tôi coi cái này làm được tại tôi thấy cái này là phương tiện thiện xảo trong ngũ minh của Phật. Bây giờ chùa nào chùa hay có cái chiêu này bảo đảm không tin không? Làm sao tin thầy? Cái chùa kia lớn lắm, họ đang rước cái show ca sĩ có Diệp Thảo xuống làm MC là dữ dội lắm. MC gì cũng thua bói hết á. Ngày coi nè, coi giùm thầy ngày mấy ở đó có chương trình đó. Dạ đúng cái ngày lễ đó là ngày thứ bảy là sẽ có chương trình show của Diệp Thảo hát cho cái chùa đó, tôi không nói tên. Bao nhiêu ca sĩ? Nó nói dạ đủ loại, Quang Minh, Hồng Đào đủ loại rồi, Tướng Vũ rồi, Mai đủ loại hết. Tôi nói rồi yên chí đi, đăng cho thầy tờ báo. Thầy thông lai coi phong thủy tử vi bói toán quẻ xem sao giải hạn miễn phí không lấy tiền. Vào ngày mùng 1 chơi ngày mùng 1 Tết luôn. Để hỏi sao vậy? Nhưng mà cái điều kiện của thầy thông lai coi thứ nhất đúng 11:55 giờ giao thừa, chẳng hạn như đêm nay bây giờ còn mấy tuần nữa, cái gì nào muốn coi thì 11:55 bắt đầu thắp cái nhang ngay trước bàn Phật. Và trước khi cúng cô giao thừa, quý vị có trái dừa phải không? À, quý vị làm cúng giao thừa thì bắt đầu quý vị cúng xong, quý vị bắt đầu mới được nói chuyện. Quý vị nói chuyện làm sao tới 11:55 không nói chuyện nữa cho thầy. Và cái tới giờ đêm từ trên cái giây phút mà trước 11:55 của cái đêm 30, quý vị mới thắp ba cây nhang và đến trước cái bàn Phật, quý vị tụng cho thầy ba tiếng chú đại bi. Ai là không thuộc chú đại bi phải không? Đó là cái căn bản. Tụng xong rồi quý vị mới nói thế này: con xin đi xuống dưới cái chùa Tầm Nguyên, trước tượng Quan Âm con xin 32 quẻ xong cái Đức Quan Âm để coi cái ác nghiệp thiện nghiệp và những cái mà con phải trả báo trong năm nay như thế nào, con sẽ gặp được cái thiện báo hay ác báo đó. Thì tại sao thì trong cái quẻ đó có một vị thầy người qua đã hướng dẫn tôi là coi như cái lời nói đầu tiên của năm mình dành cái lời nói đó mình tụng chú để cho thân khẩu ý thanh tịnh, rồi tụng ba biến đó xong mình là không nói lời địa phi, nhất định trên đường đi dù ông xã có nói gì cũng không nói, người nào mà nói một câu tôi xuống tôi không coi nữa. Thì giữ cái khẩu thân khẩu ý thanh tịnh xuống tới nơi vào lại Đức Quan Âm và tụng cho tôi 37 biến coi như là chú thất Phật diệt tội, rồi tụng 7 biến án mình đi bắt bị hồng, tịnh 7 biến tịnh khẩu nghiệp, tịnh thân nghiệp ý nghiệp đó. Rồi bắt đầu tôi cho gieo quẻ xong lấy một cái số về, cái số trong đó nó có số 1, số 2, số 3 gì tôi không cần biết, và hái cho tôi một cái lá ở trong cái chồng kiểm chùa, bỏ trong cái bì thư kêu là bói lá cộng với bói quẻ đi về cho tôi. Tôi lúc đó tôi cũng không được nói chuyện. Tại sao tôi nói chuyện? Tôi phải lúc liên tục tôi niệm Phật và tôi trì chú đại bi. Thì như vậy từ sáng từ 11:55 chùa tôi bắt đầu mở cửa tới 8:00 sáng, khoảng 300 vị get like vô để lấy cái phiếu đó, là chúng tôi có 300 Phật tử rồi phải không? 300 Phật tử mê tín, phải không? Cái gì thầy nói không? Nhưng mà sao? đầu tiên vô, tôi đâu có thời gian giải, bắt đầu mùng 1, tức là 8 giờ sáng là tôi bắt đầu, tôi đóng chỗ, tôi không coi nữa. Thì ngày mùng 1 tôi sẽ giải xong cho 20 vị. Thì 20 vị đó bắt đầu vô cũng phải tụng lại cho tôi ba biết chú đại bi, đúng không? Ba biết chú đại bi mà có những người công giáo họ chưa bao giờ tụng chú đại bi gì mê, con báo vô phải tụng ba là chú đại bi. Bây giờ mà tôi biểu nó vô tụng chú là nó chữ cha tôi, nhưng mà tự động gì con nói tụng hết, phải không? Nhưng mà tôi đặc biệt là tôi tụng xong tôi hỏi con là gì, dạ con là Maria gì đó, rồi thầy sẽ đặt cho con là Diệu Maria từ nay để phân biệt. Rồi con là gì, con là Phaolô, con là Minh Phaolô, thấy không? Thầy trên chùa tôi á có những vị mà tôi kêu Diệu Maria, Minh Phaolô hoặc là Diệu Joseph, đó là những người công giáo, người Phật gốc công giáo. Thật ra họ đến mà quý vị vui lắm, họ đến rồi thì trời Phật xin sao mà tôi coi hầu như là chính xác, chính xác đến nỗi nó độ. Thì tôi chỉ giải quyết 10 người thôi, thì 10 người này thì họ đến thì họ dẫn thêm khoảng 30 người coi như là ăn ké nữa, thì tôi cũng bắt tụng chú nữa, thì từ 300 vị nó nhân lên 1000 vị. Trong năm sau chùa tôi Phật tử đông kinh khủng luôn, có gì thấy không? Tôi bắt đầu các chùa kia thiếu mất quyền lợi và họ mới nói thầy Thông Lai này bỏ bùa luôn, bỏ mê gì đó. Không có bùa gì hết, không có cái gì mê bằng thầy bói hết á. Bằng chứng là tôi xuống đây tôi tổ trài chút là hỏi hỏi ông Minh Tâm hồi nãy đâu rồi, chủ gia đình đâu mất rồi đó. Đi rồi con này, con thấy thầy đổ trại trước là mấy đứa em con chảy nước miếng hết phải không? Nhưng mà những cái người bây giờ mà trở thành là Diệu Trung nè, Diệu Phổ nè, Minh Hội nè, bởi vì nghe trong cái hạnh phúc những cái tên đó đều là những tên từ mê tín mà giờ trở thành là những vị chánh tín, tụng Pháp Hoa, tụng Lăng Nghiêm, trại lương hoàng sám, lại dạng Phật và coi như là tu Phật thất rất là nghiêm chỉnh. Có phải đầu tiên trước là dùng dục câu giác, sau là dùng trí để nhổ không? Thì tôi làm như vậy tôi thấy đúng, tại vì tôi căn cứ Phật có dụ mà, phải không? Thành ra tôi không phải tùy dụ vô để tôi biểu cúng, không có. Chùa tôi những vị trong nghề có vài chục vị lên không có thuộc phước sư, không có dụ đó. Nhưng mà tôi có cái nghề này là do một cái vị thầy người qua, ngài nói con học cái này đi, tôi nói con có thích, tại sao hòa thượng dạy? Ông nói cái này là phương tiện đưa Phật tử đến, không có cái gì đời Phật pháp này mà đưa nó vào mà hay. Vì đó quý vị thấy là tôi sao bây giờ một chú Tiểu Minh Châu 7 tuổi xuất gia là người công giáo, một Nico Dự Lượng 10 tuổi xuất gia là người công giáo, giờ này tôi đi là hai vị đó đang điều chúng tụng kinh nên đó, quý vị thấy ngon không? Và trong chùa tôi không nhiều chứ là khoảng chừng 10 vị là xuất thân từ người công giáo mà đến là Phật tử. Nếu mà tôi tướng ngắt thì tôi đâu có độ được người đó. Bây giờ người công giáo biểu họ tụng một câu A Di Đà Phật họ không tụng vậy, chứ mà nghe coi bói bắt tụng chú là chú đại bi là làm lắm. Tương lai mai mốt mà Tết như tôi có duyên Tết năm tới tôi xuống đây tôi mượn cái địa điểm cái giường rộng này, tôi sẽ mở một cái chỗ mà để giao cơ quẻ cho quý vị, hiểu không? Thì cái câu mà đầu tiên người ta hỏi tôi là cái gì? Thầy soi căn soi kiếp giùm con coi cái quẻ này cái nghiệp con sao nó nặng quá, có không? Đa số thầy ơi, người bà nào cũng vừa nói vừa khóc thút thít. Thượng tọa ơi, coi giùm con sao cái số mà nó khổ quá, con cái nghiệp con nó nặng quá. Mà tới hồi tôi hỏi cái nghiệp là cái gì không biết. Phải không? Đa số như vậy đó. Phải không? Cái nghiệp con chừng nào con mới trả hết đời đời cho thằng trả. Phải không? Con đi tu mà nó cứ phá ma quỷ nó phá con hoài. Như vậy là sao? Vậy cái nghiệp là cái gì? Nghiệp chúng ta thường cái gì cũng đổi thừa cái nghiệp. Giờ nói theo cái danh từ Việt cộng trong cái phiếu lý lịch á, nghề nghiệp. Thì bây giờ một cái vị đó vừa là cô giáo, vừa là cái người đi bán ở ngoài chợ trời, cái vừa là một cái người mà coi như là làm cái nghề mà coi như là thiêu giá hay là mai thợ mai, thì ba bốn cái nghề đó thì cái tên Việt cộng công an làm lý lịch hỏi cái nghề nào làm nhiều nhất nó mới cho để cái nghề vô, đúng không? Nghề cô giáo mà dạy bậc thang nó không cho, mà cái nghề bán chợ trời cho, mà cái nghề thợ mai 8 tiếng rồi để vô nghề nghiệp thợ mai. Như vậy nghiệp là cái hành động gì chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần gọi là nghiệp, có phải không? Nghề nghiệp, sanh nghề tử nghiệp. Tại sao lại có sự bất bình đẳng trong xã hội loài người? Thí dụ anh em cùng sinh ra một cha một mẹ, mà sao đứa thì ở nhà 5000 sĩ quan phích, đứa thì ở khu mà X của San Jose, khu Mễ, khu Mỹ Đen, khu X và Lovato, phải không? đứa thì ở West Palo Alto thì nhà triệu, mà đứa ở East Palo Alto nhà có mấy chục ngàn. Tại sao có cái sự bất bình đẳng như vậy? Hả? Rồi cha mẹ sinh ra tại sao thì đứa thì đẹp mà đứa thì xấu? Quý vị có đồng ý không? Tại sao đứa thì giàu mà đứa thì nghèo? Cùng một cái gen, cùng một cái DNA của cha mẹ. Như vậy có một cái gì nó chi phối trong đó. Như vậy ai đứng ra mà, nếu mà bên Công giáo thì họ nói ông Thượng Đế ban thưởng giáng quả. Nhưng mà đối với Đức Phật thì ông Thượng Đế mà ban thưởng giáng quả, ông Thượng Đế này quá bất công, có phải không? Cùng một cha mẹ sinh ra, nếu mà nói là gia đình Phật giáo, tại vì chúng ta công tôn thờ Chúa, nhưng mà vì những gia đình Công giáo họ đều tôn thờ Chúa, họ đều làm lễ rửa tội khi mới lọt lòng, tại sao Chúa lại phạt đứa thì xích môi, đứa thì câm ngọng, đứa thì thông minh? Do đó với cái trí huệ của đạo Phật không chấp nhận cái lý thuyết đó. Như vậy ông Phật có công bình không? Ông Phật, nếu mà nói với Đức Phật thì Phật là cao nhất trong các loại quỷ thần. Trong kinh Địa Tạng, khi Đức Phật thuyết trên cõi trời Đau Lợi, có vô lượng quỷ thần đến tham dự. Thần chủ ngày, thần chủ đêm, chủ mệnh quỷ dương, chủ phước quỷ dương, chủ quả quỷ dương, có không? Đủ loại thần sông, thần núi, thần biển. Như vậy những ông thần đó đứng ra ban thưởng nhân quả không? Mấy ông thần nó đâu có cao hơn Phật được, còn phải tôn Phật là thầy. Nhưng mà nếu mà Đức Phật đứng ra sử dụng cái quyền đó thì Đức Phật cũng giống như ông Chúa sao? Tại sao Phật lại là ban cho những cái người mà giàu, người nghèo? Như vậy ông nào đứng ra để mà nắm cái cân mà định cho quý vị được cái thân đẹp, được cái thân xấu, được cái nhà cao cửa rộng, được cái bằng cấp cao, ông nào đứng đây? Ông Phật cũng không có được rồi. Ông Phật thì từ bi, nếu Ngài cho được, Ngài cho hết rồi. Ngài cho được, Ngài cho cả Ngài An Nan cũng đẹp, Ngài La Hầu La cũng đẹp, tại sao Phật chỉ cho được có Ngài 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp? Phật gì bất bình đẳng hay sao? Bên đạo Phật chúng ta, Đức Phật là có cái quyền năng cao nhất, và bên đạo Công giáo có quyền năng cao nhất, mà ông Chúa là không được, ông Phật là không được, ông nào làm đây? Ông nào đứng ra để xử ra cái vụ diệu thân thì ở cái nhà 1 triệu mấy, mà trong em diệu thân thì ở cái nhà 200 ngàn, ai đứng ra xử cái vụ đó? Hả? À, trúng cái nghiệp. Nhưng mà cái gì mới tạo ra cái nghiệp? Hả? Cái gì tạo ra cái hành động tạo ra cái nghiệp? Cái gì tạo ra cái hành động? Cái tâm. Cái tâm. Từ đó chúng ta phải mổ xẻ ra. Như vậy cái tâm thì tâm nó có mấy cái tâm? Mấy cái? Hai tâm mới đúng. Chân tâm và vọng tâm. Người nào mà sống theo chân tâm thì người đó đi vào những cái mắt đẹp, tài sản, giàu sang, phú quý và thiện đạo. Người nào sống theo ác tâm thì người đó đi vào 3 đường ác. Và có sinh làm người thì ngũ căn không đầy đủ. Có nhà thì nhà nghĩa là xấu. Có chồng thì chồng không có thương, chồng phụ bạc. Có tài sản thì thường bị phá sản. Quý vị thấy rõ ràng không? Như vậy cái mặt của mình đây ai vẽ? Người thì mũi cao, người thì nghĩa là mũi xẹt, người thì mắt bồ câu. Trong phút lâm chung, tâm là cái người họa sĩ vẽ, có phải không? Nổi một niệm sân lên thì vẽ cái mặt nó xấu quá cả. Thành ra người ta cứ hiểu lầm, cúng hoa là đẹp, thành ra mấy bà vô chùa là cứ dành cái dốt mà cúng hoa, chung hoa có không? Nhưng mà tại sao cúng hoa lại đẹp? Mà tại sao vô chùa cầu cái mặt lại không đẹp? Chùa cầu tiêu và cúng hoa, hai cái nào cái phước nhiều hơn? Mà tại sao cái người cầu tiêu thì lại không được đẹp, mà cái người cúng hoa lại đẹp? Trong kinh chưa bao giờ nói cái người cầu chùa cầu tiêu mà được đẹp. Cái điểm đó cần để ý. Bây giờ khi một cái người bưng một bình hoa, phải không? Cái người đó đầu như là cô Diệu Thân, khi cô khởi tâm ngàn hoa, cô đi mua hoa để cúng Phật trong cái buổi lễ quy y này. Rồi khi mà cầm cái bình hoa này lên, không có cái bà nào mà cầm cái bình hoa vô chùa mà cái mắt hình sự như công an được, không có, phải không? Mà tâm lúc nào cũng hoan hỷ vui vẻ và nghĩ là vui, vì cái được quý ông thầy dạy là cúng hoa đẹp, do đó dưới cái tâm hoan hỷ cầm hoa cúng Phật. Và quý vị ý coi, khi một cái anh tình nhân đang yêu một cái cô nào đó, anh đi chạy mua một đó hoa hồng tình yêu, có khi nào cái mặt hình sự mặt rất là vui, do cái tâm quan hỷ đó tạo cho mình có được cái quả là cái mặt đẹp. Còn cái người vô chùa cầu gì, trời ơi, đại chúng nó ngồi trên mà mình vô đây chùa cầu vừa làm nhưng mà cái tâm không được quan hỷ, phải không? Nó thúi, nó hôi quá, cầu công cộng, do đó cũng có được phước nhưng mà được tên nhà giàu nhưng mà cái mặt xấu quá cả. Hiểu thầy nói chưa? Cái chính là cái tâm quan hỷ. Từ nay quý vị muốn đẹp trả tiền cúng hoa mất công. Vô gặp bất kỳ hòa thượng, ni cô, thượng tọa chùa nào cũng vậy, A Di Đà Phật, con chào sư cô, con chào sư bà, con chào ni sư. Bữa nay con đến chùa thì sư cô, sư bà, thượng tọa hỏi về con cầu gì, nó con không cầu gì hết. Con đem một cái mặt vui tươi, không sân, con cúng cho sư bà, con lại bà Phật về. Thấy không, cái sư bà, sư cô vui lắm, thấy không? Cái mặt không sân, nhưng mà tôi bảo đảm cúng như vậy thì quý mặt quý vị không sân, mà mặt sư bà, sư cô sân lên liền. Mặt thượng tọa sân lên liền. Hỏi ai dạy vậy? Thầy Thông La dạy. Chứ mà dạy nghe cái tên Thông Hơi đó. Tầy núi. Thấy rõ chưa? Như vậy là cái nhân một tâm quan hỷ thì đưa chúng ta mặt đẹp lên cõi trời. Một tâm sân, sân ức thì vào Atula, sân nữa thì vào địa ngục, không có ông nào. Như vậy cái tâm sân nó quyết định chúng ta lên thiên đàng hay địa ngục, không có ông Phật, ông Chúa được quyết định. Thấy rõ chưa? Thấy rõ rồi. Như vậy hiểu ai tạo là nghiệp. Quý vị khá lắm, nghiệp là gió, do chúng hành động, cái tâm tạo tác, cái ý chúng ta tạo. Có mấy loại nghiệp quý vị? Có mấy loại nghiệp? Mấy loại nghiệp? Nghiệp rất là nhiều, nhiều loại lắm. Mấy loại con? Nói chung là ba loại nghiệp: thiện nghiệp, ác nghiệp và vô ký nghiệp. Còn những cái mà định nghiệp, bất định nghiệp, hiện nghiệp, hậu nghiệp, báo nghiệp này kia đó, cái đó là nói thêm thôi. Nhưng mà chính là thiện nghiệp, ác nghiệp và vô ký nghiệp. Bây giờ vô ký nghiệp là gì? Là cái hành động làm ra mà không có cái ý ở phía sau. Vô ký nghiệp là gì? Là khi một cái chiếc xe đậu ở ngoài cái dốc này, tự động nó tuột xuống, nó đụng vào trong một cái nhà, thì cái đó là vô ký nghiệp. Còn một cái xe mà có tài xế lái mà đụng là coi như là hữu ý nghiệp. Có phải không? Tức là có tâm trong đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy đó là cái cảnh cái xe mà đậu ở nơi cái dốc mà tài xế không có để cái chữ parking, hoặc là không quay cái bánh xe vào trong cái lề đường, vô tình hơi nó đụng nó chạy, gió nó thổi nó chạy nó ủi vào trong một cái xe đó, thì anh tài xế của xe kia không thể thưa cái xe này mà chỉ thưa được insurance. Vô ký nghiệp thì thưa được cái vô tâm nghiệp, insurance nó cũng là cái policy thôi, phải không? Nhưng mà anh tài xế đụng vô là thưa luôn ảnh luôn, là ảnh bị tiết kịch luôn, phải không? Thấy rõ cái việc đem cái về lý về đời và lý thế gian, chúng ta sẽ thấy rõ. Như vậy cái vô ký nghiệp là gì? Vô ký nghiệp là chẳng hạn như bây giờ, khi đó Vua Lương Võ Đế giết lầm một cái vị thánh tăng. Thời ông Lương Võ Đế, ông đang đánh cờ, ông ngồi ông đánh cờ ở trong đó, thì một cái vị thiền sư là bạn của nhà vua ghé vào hàng ngày đánh cờ. Nhưng mà bữa nay nhà vua lại đánh với quan đại thần và đang đánh say mê, thì ông Ngự Lâm Quân ông mới nói: tâu bệ hạ, có thánh tăng đang chờ ở ngoài hậu viện, thì ông đang chiếu tướng, ông lại giết một cái cục, thì tên kia và muôn tâu tuân lệnh ra đem chém đầu ông thầy. Thì sau cái ván cờ này rồi, 5 phút sau nhà vua hỏi: vậy chứ thánh tăng ở đâu, đưa trẫm ra để mà diễn ký ngài. Nói: dạ nãy ngài nói giết rồi. Tức là ông hành động vô ký không? Thì như vậy buồn quá thì mới gặp ngài Chí Công. Ngài Chí Công là cái ông mà một vị cao tăng của đời đó, ông là soạn ra cái bộ là gì? Lương Hoạt Sám, là một thánh tăng. Ông mới nói thế này: đây là cái vô ký nghiệp, bệ hạ đừng có ân hận. Vì trong tiền kiếp, một cái tiền kiếp xa xưa, bệ hạ là một cái con trùng ở ngay cái lưu nước của một ngôi chùa, và cái ông thầy này là một chú tiểu ở ngay trong cái ngôi chùa đó. Hằng ngày chú tiểu sa di này đem đồ ăn thiết thực ra cúng, 4 giờ chiều thì phải rửa những cái đồ mà gạo muối mới dục xuống cái đống đó, thì con trùng này hằng ngày đều được ra đó ăn cái đồ hưởng sái, cái đồ ăn cúng thiết thực, phải không? Và ông rửa cái nước đó xong thì con trùng no. Vô cái quả đó mà mấy chục năm nay hòa thượng đều cúng tế lo cho ông này, đến ông ăn và cúng dường để trả lại cái quả ngày xưa là con trùng sống nhờ đồ dư của chú tiểu. Khi mà rửa chén thí thực, trả cái quả lại, bây giờ được ăn mỗi ngày là hòa thượng, nghĩa là đeo cúng nghĩa đồ ngon vật lạ. Đó là có ý nghiệp đàng hoàng. Nhưng mà cho tới khi bữa đó ông xúc nước lâu ngày ông xuất lưu và ông lật cái lưu, ông đè cái chết con trùng, ông cũng không biết con trùng chết. Và do cái phước mà tiền thân của bệ hạ hàng ngày đều nghe tiếng kinh niệm Phật và được ăn cơm của Đà Na thí chủ, cơm mà cúng thí thực đó có phải là cơm của tự nhiên trên trời rớt xuống không, đưa cho đến nó không? Do đó cơm của thí chủ họ cúng mà thí thực hoàng thượng ăn, hoàng thượng ăn đó mà nghe kinh, do đó hoàng thượng gieo cái duyên tâm bảo, do đó đời này hoàng thượng mới xây 72 ngôi chùa để trả lại những hạt cơm thí chủ. Thấy rõ ràng nhân quả không? Với nuôi tăng. Nhưng mà vì cái ông này sau này khi hoàng thượng, cái đời này hoàng thượng làm vua Lương Võ Đế trùng tương Phật pháp, thì cái chú tiểu này đời này cũng tu, hồi xưa cũng chưa có chức niệm để giảng sanh, và trở lại làm một cái vị trụ trì ngôi chùa đó lên là. Thì già hoàng thượng mời, và vô tình bữa nay hoàng thượng chiếu tướng giết thì giết làm mỏng hai cái là trả, kêu là vô ký nghiệp. Do như vậy, nếu nói như vậy một cái hành động vô ký chúng ta vẫn phải trả quả thì rất là đáng sợ, đáng sợ kinh khủng lắm. Vì từ sáng tới giờ quý vị bước từ ở ngoài nhà quý vị leo lên xe lái đến đây, trên đường đi ít nhiều quý vị đã cán vô lượng những chúng sanh hạ đẳng có không? Rồi bước trên con thảm, cái thảm này đây thầy Thông Lai ngồi, nhưng mà dưới cái kính hiển vi có những con vi sinh vật bị quý vị đè chết có không? Rồi nói như vậy, những cái nghiệp người Thái Lan, người Ấn Độ, người nông dân Việt Nam, họ trồng ra gạo Thái Lan họ phải xịt sâu, những bác nông phu phải cài sâu cuốc những con côn trùng, họ vì ít phước họ tạo cái ác nghiệp để cho chúng ta có những hạt gạo, như vậy chúng ta cũng đều cộng nghiệp với họ hết, có phải không? Như vậy bây giờ một cái ác nghiệp, một cái chiếc máy bay của Mỹ mà khi nó xịt một quả táo, nó phải bay nó xịt sâu mới có, không bị sâu rầy có không quý vị? Khi nó bay nó xịt như vậy là trên 100 cái mẫu apple, thì như vậy trên 100 mẫu apple đó nó giết 1 triệu con sâu con trùng ăn những cái trái mà qua màu đó, thì cái ác nghiệp chia cho ai? Đầu tiên cái ác nghiệp nó chia cho cái công ty mà best control để mà xịt sâu xịt rầy trước đã, đúng không? Thì cái công ty mà xịt sâu xịt thuốc, và nó chia cho cái ông chủ farmer mà ra lệnh nữa một phần. Rồi bắt đầu cái nghiệp đó mới chia tiếp, ác nghiệp nó chia lại cho những cái chợ Subway, Lucky, hay là những chợ mà Việt Hoa đồ của chúng ta, hay là những cái chợ mà Việt Nam. Rồi cái ác nghiệp đó là chia lại cho những ông chủ bà chủ mà bán lẻ, rồi nó chia tới cho cái người tiêu thụ. Quý vị có nhìn thấy rõ không? Nhưng mà nói như vậy, khi một cái nghiệp chúng ta tạo ra, không phải người nào cũng phải chịu cái nghiệp đó, nhưng mà có thể chuyển. Ngài Anan nói như vậy thì trong vô lượng kiếp, Ngài Anan sau khi mà Thái tử Tỳ Lưu Ly tiền thân là con cá về làm cỏ dòng họ Thích, quý vị nhớ không? Rồi giết đi mấy chục ngàn dân của dòng họ Thích Ca, Ngài buồn quá, Ngài nói nếu mà quả thật ai tạo ác nghiệp đời trước gì, dòng họ Thích là những cái ngư dân ở bờ biển, và con cá Tỳ Lưu Ly nó là con cá, chúng ta ăn thịt con cá, mà ngay cả Như Lai thành Phật, Như Lai vẫn còn trả cái nghiệp giúp đầu 3 ngày vì Như Lai đánh 3 cái cây trên đầu con cá ông. Như vậy thì làm sao mà có một vị Phật? Thì Phật mới nói nếu tất cả ác nghiệp mà ai cũng phải đi lãnh thì không có một ông Phật ra đời. Nhưng mà tu là chuyển nghiệp. Thì Ngài A Nan nói chuyển như thế nào? Phật nói bằng chứng ông cũng là một người dân ở cái lạc chài ở tiền kiếp, tại sao ông thoát chết? Rồi La Hầu La cũng là dân ở lạc chài, tại sao lại thoát chết? Bà Gia Du Đà La cũng là dân ở làng chài, tại sao thoát chết? Như vậy những người đi tu theo Phật và thoát được cái chết đó gồm có 500 bà cung phi dòng La Hầu La, dòng họ Thích, phải không? Bà Di Mẫu, công chúa Gia Du Đà La, La Hầu La, A Nan, Nan Đà, A Na Luật, phải không? 7 vị Dương Tô công tử, và coi như là không có bị Tỳ Lưu Ly trả. Thì Ngài nói nghiệp có thể chuyển trước khi nó trổ ra quả. Có gì thấy không? Khi chúng ta trồng một cây chuối, chúng ta trồng một cái trái ớt mà chúng ta vừa ra cái nụ, chúng ta không tưới nước nữa, không cung cấp cái nhiên liệu nữa, không cung cấp phân bón nữa, thì cái nghiệp có trổ được không? Không có ăn. Thì chúng ta hiện giờ, chúng ta trong vô lượng kiếp luân hồi, chúng ta đã gieo những cái ác nghiệp. Thì giờ này chúng ta niệm Phật, trì chú, tụng kinh. Mà cái cách chúng ta chuyển nghiệp cao nhất là cách giữ giới và tụng kinh niệm Phật. Có phải chúng ta giữ giới sát là chúng ta chuyển nghiệp sát? Giữ giới không trộm là chuyển nghiệp tham, giữ giới không tà dâm là dự chuyển cái nghiệp mà dâm đảm ngoại tình, giữ cái nghiệp không nói láo là chúng ta chuyển cái khẩu nghiệp không? Quý vị thấy rõ không? Đó là cái căn bản mà đệ tử của Phật cần để ý. Như vậy rồi Ngài A Nan hỏi tại sao Như Lai tụi con thoát được mà Như Lai lại bị trả nghiệp? Có cái điểm đó quý vị cần question không? thì Ngài mới nói thế này: Này A Nan, ông chưa có gia đình, Như Lai không thể nói ông được, nhưng mà kêu một cái vị, ở trong đó có một vị đại lão tỳ kheo, tức là trưởng lão, ông đó chính A Hán, ông đã có gia đình rồi. Thì khi ông còn là ở ngoài thế gian, ông có mấy đứa con đó? Dạ thưa Như Lai, khi con còn là cư sĩ, con có 4 người con. Thì khi con ông còn nhỏ, hai vợ chồng ông dạy nó thế nào? Thì vị tỳ kheo đó mới nói thế này: Thưa Như Lai, khi con nó làm một cái tội gì đó, thì con giả bộ vợ con mà binh nó, thì con lấy tay con đánh nó. Hai vợ chồng đóng kịch, có hay không? Khi quý vị la con quý vị, thì một á là người chồng thì rắc rối đánh đứa con, thì người vợ tôi đánh không chết. Thì đây là Như Lai thể hiện để trả nghiệp. Quý vị hiểu thầy nói không? Lúc đó Ngài A Nan á, con hiểu rồi. Như vậy là Ngài Mục Kiền Liên là một vị thần thông số 1. Ngài dư sức có ngũ nhãn lục thông, làm sao biết ngoại đạo, nó đón nó đánh, anh cố nó đánh là Ngài dẫn lưỡi vô. Vì Ngài thể hiện để trả nghiệp, để cho chúng sanh thấy rằng một vị đại A-la-hán thần thông số 1 mà còn trả nghiệp, thì chúng ta là những người phàm phu đời Phật Pháp cần phải thận trọng với nghiệp lành nghiệp dữ. Quý vị hiểu thầy nói không? Chứ đừng có nghĩ là cái vị đó là tại sao mà trả nghiệp, nhưng mà trả mà thế nào. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, cùng là vô đây ngồi đây ngôn pháp, nhưng mà tự động có một cái cô nào đó cổ thiếu nợ từ ở Việt Nam, hồi đó đi vượt biên năm 78 đóng cho bà này 11 lượng vàng là người qua, nhưng mà bà này lên tàu bỏ người ta lại. Cái chuyện đó, cái nhân, cái bà gieo từ đâu, có biết cái nghiệp ác bà gieo, bà lường gạt người ta từ đâu. Bà hứa qua Mỹ bà trả nhưng bà không trả. Bữa nay tình cờ ngồi trong cái pháp hội này thì bà chị cách đây 21 năm, 27 năm chị thiếu từ 11 lượng vàng. Quý vị thấy không? Nhưng mà cái bà này bây giờ là bả là qua đây, bả lại bị là bệnh là coi như là lãng trí, bả không có nhớ. Thì bả nổi loạn lên, bả chứ bả rủa, bả nói cái bà này vô cớ sỉ nhục tôi là bà chủ tiệm vàng, bây giờ vô đây mà nói tôi vậy hả? Sỉ nhục tôi hả? Nhưng mà đụng cái lên đây, thầy Thông Lai nói nè, lên đây, thầy dùng thần lực thì búng một cái vô tai, thí dụ như vậy. Thì bà này nhớ lại, xin lỗi chị, tôi nhớ rồi. Thì khi cái người trả nợ mà biết rõ là cái mình thiếu nợ thì có buồn không? Không buồn, vì mình thiếu nợ mình không biết mình mới không buồn. Mình biết thì mình không có buồn, mà mình không biết chúng ta thiếu nợ vợ chồng chúng ta ở than trời than đất, vì chúng ta thấy được cái đời hiện nay là chúng ta bị chồng hành hạ, chúng ta bị chồng nghĩa là coi như bội bạc, chúng ta bị chồng coi như thiếu tế nhị, nhưng mà chúng ta không thấy được đời trước chúng ta đã làm những cái việc đó rồi. Thành ra Ngài Mục Kiền Liên, Ngài chết là Ngài trả cái quả gì? Cái quả là lúc Ngài cưới vợ, trước khi Mục Kiền Liên là đại hiếu Mục Kiền Liên, thì Ngài là bất hiếu Mục Kiền Liên. Cưới bà vợ xong, bà vợ về thấy mẹ già mới nói: Anh à, cha mẹ của anh á, để giờ nuôi vô tích sự quá, suốt ngày bà cứ nói ra nói vô, em làm gì bà cũng dòm ngó. Thôi bây giờ anh đẩy vô rừng cho ông bà chết, ông bà mù rồi. Thì Mục Kiền Liên nói một ngày cũng không nghe, nhưng mà nói riết rồi cái về á, ăn cơm cũng nói xấu, nói ngủ riết, nói chỉ tay. Thì Mục Kiền Liên thấm nhà bắt đầu, mới đánh cái xe bò chở mẹ vô rừng bỏ. Nhưng mà cái người mù họ có cái gì quý vị? Họ có cái giác quan thứ 6, và 3 ngày sau hai vợ chồng mới mò về thì sao? Thì người vợ mới nói: Anh dở quá, kỳ này đánh cho ông bả gãy chân, về để là về đây khỏi có bà. Thì lần thứ 2 Ngài mới đánh vô trong rừng sâu, và Ngài dùng cái cây đánh bò. Trước khi đánh thì bà vợ nháy mắt và nó ăn cướp, vừa là ăn cướp thì Ngài vừa đánh vô gãy chân, ăn cướp đánh gãy chân. Thì đánh cái là bà gãy chân. Thì mẹ dù bị con đánh mà mù không biết, mới nói: Con ơi, hai vợ chồng con chạy đi, chạy thoát thân, riêng cha mẹ già chết cũng đáng. Thì sau khi đó ông bà bị đánh gãy chân chết, và coi như cái chuyện nó xảy ra vô lượng kiếp, thì Mục Kiền Liên đọa địa ngục. Và sau này khi mà Ngài lên qua lượng kiếp rồi đó, Ngài mới hồi tâm, Ngài nhớ lại, sau khi cuối đời Ngài mới nhớ lại Ngài nguyện: Ngày nào mà cái cặp vợ chồng chết đó có còn ở trong luân hồi, tôi sẽ theo tôi độ. Và vô lượng kiếp cho đến kiếp mà Mục Liên Thanh Đề đó, chừng nào mà cái người đó chứng quả tôi mới thôi làm con. Thì như vậy Ngài đã nói láo, mình đánh mẹ mà ăn cướp đánh, do lời này Ngài phải thể hiện là bị ăn cướp đánh. Quý vị hiểu thầy nói không? Là trả cái quả, vì Ngài biết là Ngài chỉ còn có một đời này Ngài ở đây, do đó Ngài muốn trả cái nghiệp này. Cũng như vị nào mà chuẩn bị đi Mỹ mà nợ lớn nợ nhỏ nó sẽ đòi, Việt Cộng nó có bắt ký bà không, còn dĩ nào còn ở Việt Nam thì cứ làm máy phim anh, phải không? Thì nên chúng ta hiểu dùng một cái khi những cái vị thánh tăng họ thị hiện, đừng có nói là họ trải nghiệm mà cả trong vui vẻ. Từ nay quý vị thầy thường qua bên cái pháp tu bên kia có làm một cái tam thời hệ niệm, thì sau khi tụng kinh báo ngài tu hành, chúng tôi có cái thời cuối cùng là tụng tam thời hệ niệm của thiền sư Trung Phong. Thì trong có cái mục đó là viết sớ cầu cho quan gia trái chủ, thì có cái bà đó lên bắt khóc thúc thích và nói thầy ơi, thầy viết giùm cho con cái quan gia trái chủ của con này kia, rồi cái xong xuôi một hồi cái sau cái bổ bà mãn thì bà lên bắt khóc và nói thầy ơi, thầy có cái gì mà để mà coi như là cho con trả nợ đời chồng con, sao con khổ quá, chồng con nó cứ quýt football hoài mà nó con thua hết cái này, nó lấy equity line bây giờ con trả nợ không được. Thì tôi nói hồi nãy cô có danh sách trong cầu cho quan gia trái chủ mà, dạ có, con có ghi rõ lắm đó thượng tọa. Tôi nói thì quan gia trái chủ chết thì bà cầu quan gia trái chủ sống lần ơn trả giùm đi, có phải không? Quý vị thường viết cái sớ là xin cầu cho quan gia trái chủ của con nó được siêu sanh tịnh độ, thì bây giờ quan gia trái chủ ở địa ngục quý vị cũng cầu, mà giờ quý vị không thấy, mà cái quan gia trái chủ ở hiện đời này tại sao là không trả đi, quý vị thấy rõ không? Thầy nói từ nay thầy khuyên quý vị không có cái gì khi khổng khi không nó xảy đến cho thầy trò chúng ta nếu hiểu được nhân quả. Thành ra khi mà trả quả, các cái vị Phật Bồ Tát đều trả trong vui vẻ, còn chúng ta trả trong gì? Trả trong nghĩa là si mê mà đau khổ. Chừng nào chúng ta mở được ngũ nhãn lục thông chúng ta sẽ vui lắm. Vì vậy tôi khuyên quý vị tu tịnh độ. Tại sao một vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 là hiện giờ ngài ở bên Nepal, quý vị biết rồi, đã lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, ngài phải tái sinh lại 14 lần, mà mỗi một lần tái sinh ngài đều có đệ tử tìm và đưa ngài trở về các tu viện để mà mở lại thần nhãn. Thầy thí dụ bây giờ thầy không phát sanh tịnh độ, thầy không phát nguyện sanh tịnh độ, mà thầy tương lai phát nguyện sanh trở lại cõi Ta Bà tiếp tục ở chùa Tầm Nguyên hướng dẫn Phật tử, rồi do cái nguyện đó thì thầy tương lai mới nhắc đệ tử của thầy tương lai. Thầy tương lai gồm có một cái máy thâu, một cái microphone, một ly nước, một sâu chuỗi, một cái khánh, một cái quyển kinh, một cái y. Hỏi về thầy chừng nào thầy tác sanh thì nói ngày đó giờ đó thầy sẽ thác sinh về với cái bệnh viện San Jose Medical Valley gì đó. Thì đệ tử của thầy nó mới chạy vô trong bệnh viện, nó căn cứ cái giờ thầy nói đó và nó truy ra được 3,000 đứa bé đều chào bà chào đời trong cái ngày đó. Biết người nào là thầy thông lai đây? Nó phải chờ 3 năm. 3 năm rồi nó mới vô cái record đó, nó nhờ cho tìm địa chỉ của những người mẹ đó. Thì nó đem từng món đồ lại từng nhà đứa bé. Đứa bé nào mà nhận diện được 10 món đồ của thầy thông lai, không miss một món, thì đứa đó được nhận thầy thông lai. Nhưng mà thầy thông lai đó tất cả những kinh điển giới luật tam tạng của Phật dạy thầy thì quên hết, nhưng mà nó nằm ở trong cái tạng thức của thầy, thầy quên hết. Tại sao mà thầy quên? Có nhiều người cho ăn uống thuốc lú phải không, nhiều cái tiền thiết, không phải đâu. Khi chúng ta bây giờ ngày này là ngày 10 tháng giêng năm 2009, vậy quý vị còn mang cái thân này của cha mẹ quý vị hiện đời, đúng ngày này năm ngoái 2008, 2007 quý vị làm cái gì nhớ không? Không nhớ. Còn mang thân này có một năm mà không nhớ, huống gì khi chui vào trong cái bụng tử cung người đàn bà, khi chui vào đó thì chắc chắn là ăn nhiều hơn cháu lú nữa. Bên phải là ruột già, bên trái là ruột non, trước mặt là nước tiểu, chưa kể cha mẹ làm chuyện dâm dục thì ăn tinh huyết của cha mẹ nữa. Thì quý vị thấy ăn như vậy có lú không? Lú quá chứ cái gì nó không lú. Ăn cháu lú là ăn có một bát mà ăn cái 9 tháng ở trong này. Mà ông bà mình ngày xưa chỉ nói ăn cháu lú là nói khéo thôi, có phải cháu lú không? Khi nhập vô bên trái là ruột gà, là ruột già. Ruột già nó thúi gần chết phải không? Ruột non nó cũng đâu có thơm, rồi cái lá lách nó đâu có thơm. Rồi tệ nhất là khi cha mẹ làm chuyện dâm dục là phải ăn tinh cha huyết mẹ. Thì như vậy còn gì mà nhớ hả? Rồi khi đó ra, nhưng mà nó có cái khác biệt à. Chúng ta có một cái phong tục 12 tháng để mà ăn thôi nôi. Có phải là ông bà chúng ta muốn biết đứa nhỏ này đời trước nó làm cái nghiệp gì thì để cuốn sách, cây viết, cái mỏ, cái chuông, cái lược, cây son, cái điện thoại, con quý vị bóc cái nào là cái nghiệp đời trước nó có không? Đó là một cái hình thức một Đạt Lai Lạt Ma mà của Việt Nam, có phải không? Đứa nhỏ mà tự nhiên nó cầm cây viết lên, trời mừng quá, đứa nhỏ này học giỏi, phải không? Đứa nhỏ này đời trước nó làm thợ máy, tự nhiên ra nó bóc cái mò lớn cái kìm, có không? Và đứa nhỏ làm neo tự nhiên ra bóc cái vũ à, bóc cái chai acetone à, phải không? Như vậy đó thì quý vị thấy đó là một cái hình thức thầy giảng pháp để cho quý vị thấy không mất. Nhưng mà chúng ta phải mất rất nhiều thời gian, chúng ta không có người thầy dẫn đường, không có đệ tử tìm để mà khai mở lại, thì chúng ta phải từ từ chúng ta phải học hết high school, học vô đó rồi chúng ta chưa biết cái khiếu nào, tới lúc lên đó cho nó tự nhiên sao mà mình thấy mình có khiếu về cái toán, tức là người này đời trước đã CPA, người này có khiếu về nghĩa là kỹ sư, là tự nhiên là học kỹ sư. Thật là chúng ta phải thắt một thời gian là mấy chục năm, có hiểu không? Rồi chúng ta mới quân tập lại. Do đó trên những đoạn đường đi, có lúc chúng ta đi ngang một cái vùng tự nhiên thấy nó quen lắm, có không? Chưa từng đến thì cái đời trước mình đã ở cái vùng này, tự nhiên vào trong cái hãng đó gặp một cái người đó, tự nhiên nó nói một tiếng mình thấy ghét dễ sợ, có không? Mình không làm gì mình hết á, vô nó nói một tiếng là mình thấy mình ghét rồi. Mà cái người này đời trước phải là mẹ chồng nàng dâu thì cũng là bà con, mà cái người tự nhiên gặp mà thương mến, đời trước là con ruột mình, thì người thương của mình cũng là người thân, người thù của mình cũng là bà con, phải không? Do đó có những cái quan gia nó đối đầu, không phải tự khẩu thì không quý vị xuống nghe pháp thầy đâu. Tại vì trong đây thầy quý vị ở xa, có những vị biết thầy do ghé vô tiệm cơm chay lấy một hai cái dĩa, phải không? Lấy xong nghe là bữa mò tới chú Mẫn là cái người phát hành dĩa là xin rồi bữa nay mới hồi ngộ đây, phải không? Có những vị ngày nay ở chùa quý vị có những pháp tu, có những vị giờ đây đạo tràng quý vị có những pháp niệm Phật mà đến đây nghe thầy là không phải khi khẩu khi không, mà do cái duyên đời trước. Quý vị nhìn coi, phải không? Cái duyên đời trước mà nó đẻ ra những cái hội ngộ hôm nay. Như vậy thầy nói cho quý vị nghe, tất cả những cái nghiệp nó chuyển được hết. Mà thầy nói là như bây giờ một vị Đạt Lai Lạt Ma mà quý vị coi phim, người ta tái sanh trở lại, nếu mà không được đám đệ tử tìm thì cái quý vị nhìn một đứa bé tái sinh nó vẫn chơi như đứa nhỏ, vẫn chơi banh, nó vẫn đá cầu, nó vẫn bình thường. Nhưng mà khi nhờ đem về rồi thì mới đem vào cái phòng cũ nó ở, thì nó vừa chết trong này vô cái phòng mới mở lại những cái cuốn băng mà nó giảng. Như tôi sau này mở đây là lời nói của ông đời trước thì tôi nghe, thì nó lại đánh nó nằm ở trong cái software này, mặc đầu nó bắt trúng cái tự nhiên tôi nhớ lại. Thì thay vì tôi phải mất 20 năm thì tôi chỉ mất 3 năm đào tạo mà kêu là mở thần nhãn. Thần nhãn đừng có hiểu lầm là coi như là nhìn trên trời thấy mây lấy gió, nhìn dưới đất thì địa ngục. Thần là tinh thần, nhãn là con mắt, mở lại con mắt tinh thần mình gieo đời trước, hiểu chưa? Từ đó quý vị hiểu lầm cái danh từ trong kinh dịch đó. Như vậy chúng ta phải mất mấy chục năm, mà một vị Đạt Lai Lạt Ma thì chỉ mất 3 năm để quân tập lại, đưa lại ngàn kinh này của ngài soạn, thì chỉ cần cho nó học lại chữ, thì nó nhìn lại chữ viết của nó thì rất là lẹ. Bây giờ thầy cho thí dụ, cái ngày quý vị lên xe qua về nhà chồng, nói chuyện nó xảy ra 20 năm 30 năm, nhưng mà thầy nó nằm đâu quý vị quên, thầy không lai mới khai nhãn nè. Cái ngày đó lên chân đèn, đèn cày thế nào, rồi ngày đó mặc cái áo cưới thế nào, ngày đó rước dâu vào cổng, đàn trai mặc thấy đi thế nào, tự động nó quay lại mấy chục năm không mất, có phải không? Thầy đổi bằng như vậy, tất cả những cái hành động mà chúng ta làm thiện và ác nó chứa ở đâu? Nó phải có chỗ chứa chứ. Kêu là tạng thức. Tạng là kho tàng, thức là những cái nhận thức mà chúng ta thu tập được từ kiếp này qua kiếp khác. Thí dụ cùng là giảng sư, mà thầy Thông Lai 10 đời đã là giảng sư, thì thầy giảng quý vị sẽ hiểu rõ, nói tới nơi hiểu tới thấu. Mà cái vị đó mới đời này là giảng sư, ổng cũng giỏi, nhưng mà ổng lên pháp tòa là ổng rung lập cập, ổng quên hết rồi. Quý vị hiểu một cái, chứ không phải ổng dở. Vì cái đời tuất mệnh của chúng ta, cái đời trước chúng ta đã có làm giảng sư rồi. Thành như vậy, từ nay quý vị để ý dùm một cái, thầy không khuyên quý vị trở lại cõi ta bà này nữa. Vì đem cái gương của Đức Lạt Lai Lạt Ma, ngài cắt ấm Bồ Tát nhập thai còn mê muội, thanh văn mà cắt ấm còn của vô minh, thì chúng ta phải chọn pháp môn tịnh độ. Tại sao? Vì quý vị thấy như là Ngộ Đạt Quốc Sư 10 đời làm cao tăng mà vẫn bị trả cái nghiệp. Khi chúng ta cái phước nó cao thì cái nghiệp nó chưa có đến à? Quý vị hiểu thầy nói không? Hồi qua có một vị Phật tử hỏi thầy, thầy nói là từ cõi trời chư thiên có thể rớt xuống địa ngục, như tên bán con không tin, đáng lẽ từ cõi trời phải rớt xuống cõi người chứ, đúng không? Cũng như mình đang từ đại quý thì lột lon xuống trung quý là thiếu, tại sao thầy nó rớt cái xuống bên gì vậy? Rớt xuống cái đầu công đầu binh vậy? Tôi mới nói ví dụ thế này, vào cái phúc lâm chung, vào cái phúc lâm chung là cái cảnh tử nghiệp, thì quý vị tích lũy được cái nghiệp ác là phải đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng đáng lẽ quý vị chuẩn bị đi vào địa ngục đó, nhưng mà đột nhiên cái gặp thiện hữu tri thức đến khai thị, vị thầy này nói thôi nha, bây giờ buông hết tài sản còn bao nhiêu, đem in kinh ấn tống cúng chùa và phóng sanh đi, in đại thừa, in kinh Địa Tạng, in kinh Pháp Hoa, làm ngay bây giờ đi, bà 7 phần bà được hưởng 7, bà để chờ cho bà chết 7 phần bà hưởng có 1, thì lúc đó người này quản hồn và trong phúc rồi còn sống thì không có tin nhân quả, mà lúc này đã thấy cái tướng địa ngục hiện ra rồi, phải không? Thấy quỷ thần lẫn kéo thì họ quản đi, họ khởi một cái tâm là sám hối, và họ khởi cái tâm là dạ nhờ thượng tọa, nhờ sư cô, nhờ như cô dùng cho con 5.000 này phóng sanh để giải trừ cái nghiệp nhà hàng, dùng của con 5.000 này bố thí để giải trừ cái nghiệp bỏng sẻ của con, nhờ 5.000 này in kinh dĩa của các hòa thượng để giải nghiệp cái nghiệp phỉ báng kinh điển. Thì làm như vậy cái tạo một cái nghiệp nó quá mạnh, thay vì cái nghiệp ác thì nó đã có xưng, nhưng mà cái nghiệp cận tử nghiệp nó là nghiệp lành, dục một cái bay lên cõi trời đau lợi hưởng phước, thì hưởng hết mấy triệu năm, thì lúc đó hết phước thì cõi trời họ không có cái thân này, họ có sanh và tử chứ không có lão và bệnh, họ chỉ sanh là quá sanh ra như là một cô gái 16 tuổi. Nếu là quý vị lên cõi trời thì quý vị bay cái dèo lên và quá sanh, nếu là sanh là con gái thì ở bên cái đùi phải của mẹ ngồi ra biến ra, nếu là con trai thì biến thành một cậu đồng nam ngồi ở đùi trái của mẹ và quá sanh. Và khi hết phước là rớt cái ào, không có quay giai đoạn bệnh. Chúng ta phải giai đoạn bệnh, mình từ giai đoạn bệnh chúng ta mới giác ngộ vô thường. Trong kinh mà cái phẩm mà Vọng Phu, kinh Pháp Cú, một cái bà vợ của ông trời Đế Thích đang hái hoa với 500 bà vợ kia, thì đang hái hoa để kết cho ông trời Đau Lợi, tự nhiên thấy chóng mặt và rớt cái xuống thành Xá Lợi, thấy không? Thì họ không có thời gian chuẩn bị. Còn người chúng ta có cái thời gian chuẩn bị để mà thấy rõ bệnh và chết, phải không? Do đó chúng ta chớ có dạy mà tu mà để lên cõi trời, mà tu để lên cõi Phật là tốt nhất, mà chỉ có cõi Cực Lạc. Vì chúng ta thấy Đức Lạc Lai Lạc Ma, có một vị Lạc Lai Lạc Ma khi mà Trung Cộng xâm chiếm Tây Tạng thì cái vị đó quá thân, và ngài phải bay, ngài sợ quá, ngài phải bay qua Mỹ. Cái tư tưởng cuối cùng ngài là ngài nghĩ chỉ có đâu qua nước tự do, và ngài bay qua bên New York. Ngày qua bên New York rồi ngày và nhập thân vào một cái người đàn bà là thân nữ, tại vì ngày khởi cái niệm là ở xứ Tây Tạng là người đàn ông được trọng, mà ở bên Mỹ này lấy default, ngày nói tôi muốn làm thân nữ. Do cái niệm đó ngày đặt ma nó lại biến thành là thân người nữ, và ngày qua đó thì trong khi Tây Tạng bị Trung Quốc chiếm, không có đệ tử ngài đi ra, làm sao có visa qua Mỹ để tìm được. Do đó ngài lớn lên và ngài có chồng là một giáo sư. Tình cờ một ngày kia khi Đức Lạc Lai Lạc Ma đi du hóa bên New York và gặp được là, và ngài chỉ nói là một câu chú, thì cái người này tự nhiên nhớ là hết tất cả và mới trở qua bên kia, tức là mất hết mấy chục năm. Như vậy những cái vị thánh tăng mà trở lại cõi này còn bị trả quả như là Ngộ Đạt Quốc Sư trả quả cho cái vụ mà kinh Thị Sám, thì như vậy chúng ta phải đi ngay cái Cực Lạc này. Đó là thầy khuyên quý vị lên đó rồi, chúng ta lên đó là chúng ta dù là hạ phẩm hạ sanh cũng có ngũ nhãn và lục thông, chúng ta thấy được cha mẹ nhiều đời với chúng ta. Lên đó không cần phải đệ tử đi tìm, mà lên đó rồi là tự nhiên có ngũ nhãn và ngũ thông, thấy được mình tại sao mình được lên đây, thấy được con mình giờ nó đang ở dưới, nó khóc lóc, nó làm đá ma dưới này, thấy được vô lượng kiếp thân nhân mình là con địa ngục trong ngạ quỷ súc sanh, thì tự động quý vị phải phát cái tâm tu hành để mà trở lại cứu. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà chúng ta trở lại là trở như hòa thượng tiên quá rồi, chứ không trở lại như hòa thượng tịnh không, chứ không trở lại do cái nghiệp, mà trở lại do cái quyền. Quý vị hiểu thầy nói không? Từ nay chúng ta cái đời này là cái đời cuối cùng để quý vị báo. Thầy đi đâu giảng thầy cũng nhấn mạnh, mỗi một ngày một đêm thầy trò chúng ta nhích gần tới cái nhà hoàng một bước, có không? Ngày hôm nay sẽ nhích gần tới nhà hoàng hơn, mà chúng ta không thấy, chúng ta hơn thua. Chúng ta học neo 3 tháng lấy bằng, 3 tháng lấy không được cũng phải lần thứ 2 thi cũng phải lấy, mà lấy người nào thi dở thì 4 lần cũng phải đậu. Học bằng lái xe có người dở lắm thì 5 lần cũng phải đậu, mà học kỹ sư thì năm nay không đậu thì năm sau cũng phải đậu. Mà chúng ta tu tịnh độ mà nó sẽ kiếp này tôi không được, kiếp sau tôi tiếp, là người đó quá, là người vô minh. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Vì kinh Vô Lượng Thọ Phật có nói cái đời này chỉ để lại có 100 năm cứu vô lượng chúng sanh. Quý vị làm ơn cho thầy đi, ngay một vị Đạt Lai Lạt Ma mà phải có đệ tử nhắc mới nhớ, thì chúng ta lên cực lạc đi. Lên cực lạc là không cần ai nhắc vẫn nhớ, mà ở chung quanh với các vị thượng thiện nhân và những Bồ Tát nhất sanh bổ xứ còn một đời làm Phật. Ở đó quý vị nghe Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí, các cái vị Bồ Tát ở mười phương về giảng pháp dễ như là hàng ngày quý vị đi ngay chùa Đức Viên mà tụng kinh. Trong khi ở đây quý vị kiếm một cái vị mà thầy mà giảng đúng chánh pháp là cũng phải đỏ con mắt. Quý vị làm ơn thương quý vị và thương Phật, Phật để lại cái pháp này quý vị phải bám. 30 năm nữa quý vị Phật pháp càng suy đồi hơn nữa. Tại sao tôi dám nói như vậy? Tăng mà có khả năng giảng tiếng Anh và tiếng cho cái hàng con cháu quý vị đếm trên đầu ngón tay. Còn tăng mà giảng tiếng Việt được thì họ không có giảng đâu, mà họ bắt đầu ngồi lên là họ đưa cái lập lăng này, chùa thầy như vậy nè, cổng chùa thầy như vậy nè, thầy cần sửa cái này, thầy cần sửa cái kia, thờ Phật tử như quỷ dùng. Tôi nói cho quý vị nghe, cái đó là sự thật đó. Mà quý vị 30 năm nữa pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, con cháu quý vị nghe không biết ông nói cái gì, pháp của Hòa Thượng Thanh Từ không biết ông nói cái gì hả? Rồi 30 năm nữa pháp sư Ngộ Thông cũng già rồi, thầy Thông Lai cũng mất rồi, rồi nhiều những cái bậc như Ni Sư Như Thủy rồi già Phước già Đồ cũng không còn nữa đâu, phải không? Thì như vậy lúc đó cái chùa chìm dưới con mắt của thầy nó sẽ là cái gì? Lúc đó bữa nay ăn cơm chay tụi bay vô nhà chùa ăn, tức là trở thành cái nhà restaurant. Bữa nay coi show có cái chùa dưới kia tổ chức đại nhạc hội, phải không? Đó. Ngày nào mà nó tu, chúng ta bây giờ đi làm phước là chúng ta gửi tiền in kinh đến tấu, mà ngày đó nó làm phước coi cái chùa nào bán vé số thì bắt đầu mua giúp chùa đó, có phải không? Rồi từ từ cái đạo Phật nó sẽ biến thành cái dạng mà quý vị không tưởng tượng được, là coi như là trở thành ra là chỉ là tụng đám ma. Đạo Phật là đạo độ sanh mà trở thành là đạo người độ người chết không? Đạo Phật là đạo độ sanh. Thì nhìn trong cái lịch sử Phật giáo, Đức Phật chuyên môn độ sanh, mà thời này chúng ta các thầy và các ni cô đều độ người chết, chờ các ngáp mới độ không à? Cái đó phải cái gì phải đồng ý với thầy không? Quý sư cô rất là thương quý thầy, rất thương quý vị. Khi quý vị con cháu và má con mới vừa tắt thở thì đi liền, còn khi mà quý vị còn sống thì không có tập trung để cho quý vị sợ mà tu. Thành ra đạo Phật là đạo độ sanh, chúng ta cần cầu siêu cho người sống, cầu an cho người sống. Tôi cầu an cho người sống cho quý vị nghe. Cầu an, cầu là ước mong, an là cái gì? An lạc, phải không? Thì như vậy bà mẹ mình, bà ở nhà bà buồn quá, mình đi làm để là hai đứa cháu ngoại, hai đứa cháu nội cho bà giữ, bà vừa nấu ăn nấu uống, rồi bà nhờ mình về chở đi chùa, mình giờ gì dớt nó xuống, mình phải chạy làm thêm cái bạc thay dớt, có phải không? Như vậy mình về mẹ mình đang nổi sân, tức là bà đang ở đâu? Đang ở địa ngục. Thì bây giờ mình có thể chạy nhờ vô thầy để đọc chú phá địa ngục cứu bà được không? Thì bây giờ chạy vô rước một cái tượng tọa, một cái sư bà đi coi gần đây nó trễ rồi, thì cần cái câu chú nào đi, phải là tụng một thời kinh cầu an có hết không? Không hết. Nhưng mà nhào vô mẹ, ôm cái ếch mẹ, hung bà cái chục: mẹ ơi, con thương mẹ lắm, con vì cuộc sống gia viên dốt nó xuống, con trẻ chở mẹ đi chùa, con muốn cho mẹ là đừng có giận con nữa. Thì ngay đó đã là cầu an cho mẹ vượt qua khỏi cái địa ngục rồi, không cần đợi mẹ chết rồi mới cầu an, thấy rõ chưa? Chúng ta cầu an và cầu siêu cũng vậy. Mẹ mình đang nổi sân, chồng mình đang nổi sân, vợ mình đang nổi sân, đang ở trong trạng thái địa ngục, chỉ cần, không cần phải chạy mua qua, không cần mua thẻ nhang, không cần mua giấy táo, và không cần bỏ 100 đồng trong biệt thư để chạy vô cầu siêu, mà mua một đóa hoa hồng cho mẹ, bỏ một cái biệt thư 100, mẹ cầm cái tiền này mẹ đi cúng chùa, mẹ muốn đi chơi, mẹ muốn ăn gì ăn, ôm mẹ hôn một cái, khỏi có cần mà tụng cho hết cái thời kinh cầu siêu A Di Đà rồi lại sám hối, chỉ cần ôm mẹ một cái, hôn một cái, không có người mẹ nào không siêu hết. chờ cho bà cứ dồn ngày nay dồn một cái không cầu siêu cho bà lúc bà còn sống, dồn lần thứ hai, dồn lần thứ ba, dồn một năm sau bắt đầu là nếu bà đang ăn mà bà giận thì bà trở thành bú bao tử, phải không? Mà bà đang nghĩa là bà đang coi phim mà hay là bà đang nghe pháp mà bà giận vô đó thành ra là cao máu. Rồi nghĩa là bà mà đang sôi gan với rể nhiều lần mà rể không chịu cầu an cầu siêu con dâu thì bà trở thành là sơ gan hả. Rồi lúc đó kêu thầy thông lai tụng là tụng hoài sanh hung linh mẹ con sao mà đi chùa hoài sanh chết sớm, tại vì mình không cầu siêu cầu an cho mẹ mình ngay cái lúc mẹ mình còn sống.